Tác phẩm Ma Nam Du Trần Lệ Xuân, Quyền lực Bà Rồng. Tác giả Monique Brisson Demery. Người dịch Mai Sơn. Người đọc Kim Phượng. Nhà xuất bản Phương Nam Bút và Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Paris 2005. Vào thời điểm tôi bắt đầu tìm hiểu bà Ngô Đình Du thì bà đã sống lưu vong hơn 40 năm rồi. Năm 1963, ở đỉnh cao danh vọng của bà, tờ New York Times gọi vị đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam 39 tuổi này là người đàn bà quyền lực nhất ở châu Á, và so sánh bà Lucrezia Borgia. Nhưng chính cái tiếng tăm rồng cái của bà đã mang đến cho bà sự khác biệt đích thực. Khi các nhà sư tự thiêu trên đường phố Sài Gòn, phản ứng của bà Nhu là tàn bạo không thể tả. Cứ để họ tự thiêu, rồi chúng ta sẽ vỗ tay. Bà mỉm cười nói, nếu các Phật tử muốn có thêm một cuộc nướng thịt, tôi sẽ hân hoan cung cấp dầu xăng và một que diêm. Vẻ đẹp nguy hiểm với đôi mắt đen nhanh chóng trở thành biểu tượng cho mọi sai lầm vì sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Bà Nhu biến dần khỏi đời sống công cộng sau tháng 11 năm 1963, khi chồng bà Ngô Đình Du và anh chồng bà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm bị giết chết trong một cuộc đảo chính được chính quyền Mỹ bật đèn xanh ủng hộ. Như Tổng thống John Kennedy giải thích với người bạn thân của ông, Pondret Fay, Hoa Kỳ phải loại trừ anh em họ Ngô một phần vì bà Nhu. Còn cho cái đó. Ông nói với bạn, nó gây ra hết. Còn cho cái đó chỉ mũi vào và làm mọi thứ ở đó sôi sục lên hết. Đã có nhiều cuốn sách mổ xẻ biến cố tháng 11 năm 1963 và coi sự lật đổ anh em họ Ngô như yếu tố then chốt dẫn đến việc Mỹ leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng những nghiên cứu lịch sử về vụ đảo chính phần lớn đã không nhìn ra vai trò của bà Nhu. Làm thế nào mà một người đàn bà thậm chí chưa tới 40 tuổi và cao chưa tới 1m6 với giày cao gót có thể thu hút sự chú ý hoàn toàn của một siêu cường như Mỹ và lôi kéo nước Mỹ vào một cuộc xung đột sẽ kéo dài thêm một thập kỷ và lấy đi mạng sống của hàng triệu người. Tôi đã ở Paris để tìm hiểu, mặc dù tôi đã phải thừa nhận tôi hơi lo lắng. Phóng viên hãng tin AP, Associated Press, Malcolm Brown, từng được giải Pulitzer, viết trong hồi ký của ông rằng, từ kinh nghiệm cá nhân, ông biết bà Nhu có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất mà một người có thể gặp. Và đó chính là điều gây tò mò. Rồng cái là hình ảnh phóng tưởng kiểu Tây Phương về một người Đông Phương dâm dục, suy đồi và nguy hiểm. Cái khuôn mẫu độc ác này đã đúc ra những người đàn bà châu Á quyền lực trước bà Nhu, như bà Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch và Từ Hy Thái Hậu. Vụ án phản quốc Tokyo Rose, giọng nói nữ của chương trình phát thanh tuyên truyền Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai vẫn còn in đậm trong ký ức chung ở Mỹ khi bà Nhu buộc tội những người Mỹ ở Việt Nam đã hành động như những tên lính đánh thuê. Hậu quả là hình ảnh một rồng cái mà công chúng thấy ở bà Nhu là một chiều, như một tên vô lại tria xoắn trong một kịch bản Hollywood tồi. Mà như vậy thì hơi quá dễ dãi. Mặc cho bạn nghĩ gì về bà Nhu đã trực tiếp thò tay vào nặng lịch sử, nhưng bà đã im lặng trong mấy chục năm. Dù nổi tiếng là bộc trực, bản thân người đàn bà này đã cho thế giới biết rất ít về mình. Bà Nhu đã đuổi phóng viên New York Times, cuối cùng tìm cách tiếp cận bà ra khỏi thềm nhà mình ở Ý vì quá ồn ào. Chuyện đó xảy ra vào năm 1986. Dù gần 20 năm đã trôi qua, không có lý do gì cho thấy tôi sẽ có thêm chút may mắn nào. Tôi tự nhủ khi nhìn lên tòa nhà bên kia đường. Cách chỉ vài trăm mét sau lưng tôi, tháp Eiffel dương cao sừng sững. Tôi cố giữ kín đáo. Khi đếm các tầng của tòa nhà, một bà già gan lì, tôi nghĩ, theo những gì mà nhiều người biết, trong đó có những người được gọi là chuyên gia mà tôi đã phỏng vấn. Bà Nhu đang sống trong một biệt thự sập sệ tường vôi trắng, đâu đó ở ngoài ô Rome. Đã từng có những đồn đoán về việc bà còn sống hay đã chết. Nhưng tôi có lý do để tin rằng bà ở đây giữa Paris. Việc tôi tìm hiểu bà Nhu bắt đầu chỉ vì tò mò. Tôi ra đời năm 1976, khoảng 17 tháng sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Hầu như những đứa trẻ lớn lên trong những năm 1980 mà tôi biết, những hiểu biết đầu tiên của tôi về Việt Nam đến từ phim ảnh. Người lớn chắc chắn đã không nói nhiều về nó. Nó là một tập âm của những cánh quạt máy bay trực thăng đập mạnh, những lều tranh bốc cháy và những cánh rừng nhiệt đới bị bom napalm tàn phá. Tôi giữ mãi ấn tượng đó cho đến năm thứ hai đại học, khi tôi ghi danh một học kỳ nước ngoài tại Đại học Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội mà tôi nghĩ chỉ học cho vui. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo nên tiêm phòng bệnh thương hàn uốn ván và bệnh dại, cũng như mang theo thuốc chống muỗi và iốt. Cha tôi sử sốt. Cha đã trải qua những năm 20 tuổi tìm cách thoát ra khỏi Việt Nam, còn bây giờ thì con tìm cách bước vào đó. Đến trước năm 2003, tôi đã lấy được bằng thạc sĩ về châu Á học, đã sống ở Việt Nam 2 lần và nhận được học bổng của Bộ Giáo dục Mỹ. Điều đó khiến tôi hết sức tự tin vào các kỹ năng tiếng Việt của mình. Miễn là chỉ nói về những chuyện đơn giản như thực đơn hay thời tiết. Nhưng khi nghĩ đến chuyện tìm một việc làm thực sự, tôi ước gì tôi đã làm nhiều hơn là lấy được chiếc bút CA tuyệt đẹp tại hội chợ việc làm cho sinh viên. Thay vì đối mặt với một tương lai bất trắc, tôi tìm thấy sự thoải mái ở nơi tôi luôn có trong sách vở. Tôi không ngừng trở lại tầng 2 thư viện trung tâm của thành phố Boston, nơi lưu giữ những cuốn sách viết về Việt Nam. 4-5 người đàn ông trạc tuổi cha tôi mặc những cái áo choàng lỡ cỡ và những cái quần lùng thùng, thường ngồi quanh những chiếc bàn đặt cạnh các giá sách. Mùi cà phê thiêu dương vấn trong không khí chung quanh họ. Thật khó để tôi hòa giải một Việt Nam tôi biết từ năm 2004. Những gương mặt thân thiện, chợ búa nhộn nhịp và những thành phố hiện đại với một xứ sở và cuộc chiến đã chôn vùi quá nhiều cuộc đời. Những người đàn ông này có thể đã là gì nếu không có cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Cuộc đời đầy tình cờ, cha tôi thường nói như một câu thần chú. Ông nói câu đó như để an ủi. Đó là cách ông xoa dịu cảm giác ngây thơ của tôi về bất công, và là cách ông hiểu thế giới này. Cha tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ qua bưu điện vào năm 1966, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Ông đã được nhận vào học sau đại học và được cấp lương của trợ giảng. Nhưng ủy ban quân dịch đã bác đơn xin hoãn nhập ngũ của ông. Các thông số của cha tôi gần như bảo đảm ông vào bộ binh ở Việt Nam. Nên giống như nhiều người cùng chung hoàn cảnh, ông nộp đơn vào trường sĩ quan và được nhập ngũ. Ông gặp nhiều thuận lợi hơn vì là sĩ quan tình nguyện so với một anh lính quân dịch đi tuần. Chỉ vài tuần trước khi đến hạn phải trình diện tại trại huấn luyện, cha đang xem truyền hình trong phòng khách ở nhà ông bà tôi. Tổng thống Lyndon Johnson xuất hiện trên màn hình và thông báo mở rộng diện quản thi hành quân dịch đối với các thầy giáo cao học. Cha nhảy cẩn lên khỏi ghế và ôm chầm lấy bà tôi. Nhanh nhẹn và bình tĩnh, ông gọi cho ủy ban quân dịch địa phương xác nhận quản nhập ngũ, rồi lấy quần áo trong các túi xách ra. Ông bị các sĩ quan tuyển quân, những người nóng lòng muốn đạt chỉ tiêu, và Don, bạn ông, trách móc. Don và cha tôi cùng đi đến trường đại học mỗi ngày suốt 4 năm. Họ là láng giềng của nhau trong khu ngoại ô của người lao động ở Sito và sống ở nhà cha mẹ mình để tiết kiệm tiền phòng và tiền cơm tháng. Họ từng băn khoăn học vấn của họ sẽ thế nào khi xuất thân từ gia đình nghèo. Don cũng có một chỗ trong chương trình sau đại học. Ông lẽ ra có thể sử dụng quyền quản nhập ngũ như cha tôi. Nhưng Don cho rằng quản dịch chẳng để làm gì. Ông thuyết phục cha tôi trở lại đăng ký, chỉ để cho xong quách cho rồi. Ông biện luận, họ sẽ thực hiện một chuyến đi nghĩa vụ ngắn ngủi ở Đông Nam Á trước khi sống phần đời còn lại của mình. 2 tuần sau khi Don có mặt ở Việt Nam, chiếc máy bay trực thăng chở ông bị bắn rơi và ông thiệt mạng. Khi còn là một cô gái, tôi thường nhón chân lên kệ sách trong phòng khách để lấy cuốn Timeline, bì nâu nói về chiến tranh Việt Nam. Những tấm ảnh kinh khủng và hấp dẫn gợi cho tôi nhiều câu hỏi mà người lớn khó có thể trả lời hết. Có một tấm ảnh chụp một cảnh sát người Nam Việt Nam bắn dở đầu một người đàn ông và một tấm chụp một cô bé trần truồng bỗng lửa đang chạy trên đường. Nó là một cuộc chiến tranh mà tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu. Tôi nghĩ vậy, nhưng thay vì gấp sách lại, tôi cứ thường xuyên mở ra đọc. Tấm ảnh tôi thích nhất là của Larry Burrow, chụp bà Nhu năm 1962, với những lọn tóc đen và móng tay sơn bóng nhoáng. Bà nổi bật lên giữa đám đông mặc binh phục màu lục vàng thời chiến. Mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam màu trắng tinh khiết và với cái eo nhỏ xíu, có thể nói bà là người đàn bà thanh nhã, ngoại trừ khẩu súng lục màu đen mà bà giương lên, nhắm và sẵn sàng bắn. Có lần người anh chồng của bà, Tổng thống Ngô Đình Diệm, nghi ngờ sự kín đáo của cái áo dài cách tân vừa khích thân hình mảnh dẻ của bà Nhu. Ý nói đến sự hở vai hở cổ của nó. Nghe nói bà đã làm ông cứng họng bằng câu trả lời khinh thị. Không phải cổ anh lòi ra mà là cổ em, nên anh thôi đi giùm. Sự tò mò về bà Nhu của một thiếu nữ như tôi dần dần chuyển thành sự nhìn nhận một vấn đề rất thời đại. Một người đàn bà ăn mặc hoàn hảo và chăm sóc vẻ ngoài sẽ luôn bị buộc tội và thiếu nghiêm túc về những chính sách xã hội đang thay đổi. Ngày nay, Michael Obama bị chỉ trích vì 2 bắp tay và tóc ngang trán. Nhưng bà chỉ là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ gần nhất vật lộn với các câu hỏi về phong cách và quyền thế. Jacqueline Kennedy, người cùng thời với bà Nhu vào năm 1963, là một biểu tượng Mỹ về thời trang, sự thanh lịch và yêu kiều. Lúc đó, bà cho rằng phụ nữ nên đứng ngoài chính trị vì họ không phù hợp. Jackie tự hào vì cuộc hôn nhân châu Á của mình và hoàn toàn phản đối bà Nhu, kẻ đam mê quyền lực một cách kỳ dị. Việc thiếu những câu trả lời dễ dàng vì bà Nhu bảo đảm rằng ý đồ của tôi vẫn còn cho đến khi tôi nhận ra mình ngồi trong thư viện hàng giờ không biết làm gì. Đi ngang qua những cái nhìn chằm chằm trống rỗng của các cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, ngồi cùng tôi cạnh các giá sách, tôi bắt đầu sắp nối câu chuyện cuộc đời của người đàn bà mà mọi người nói là đã gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi vẫn chỉ có những nét phác thảo về câu chuyện bà Nhu khi tôi đặt chân xuống Paris 2 năm sau. Tôi đã lần theo một dấu vết mờ nhạt dựa trên bài báo của một người mà tôi chưa từng nghe tiếng, đăng trên một trang web tiếng Việt ít người đọc. Tác giả nói đã phỏng vấn bà Nhu, người mà ai cũng biết là sống ẩn dật, trong căn hộ của bà 3 năm trước, năm 2002. Tôi đã tính bác bỏ tuyên bố đó, nhưng tác giả đã nói chính xác về căn hộ tầng 11 có cửa sổ nhà bếp nhìn ra tháp Eiffel. Chi tiết mô tả đó nhắc tôi nhớ đến một chuyện. Trong khi sục sạo đóng hồ sơ của Charles Boutroux ở Thư viện Quốc hội vài tháng trước, tôi tìm thấy một lá thư của bà Nhu đánh dấu bưu điện năm 1964. Lush từng là tác giả nghị sĩ Mỹ và với tư cách là một người ủng hộ kiên định những chính kiến cực bảo thủ của đảng Cộng hòa Washington. Bà có vẻ là bạn của bà Nhu. Địa chỉ người gửi được viết nguệch ngoạc ở mặt sau bì thư cho tôi ấn tượng đầu tiên vì lối viết, nét mảnh của bà Nhu. Khi tôi đọc đến chỗ nhà có khoảng không nhìn ra tháp Eiffel, tôi nhớ lại mình đã cẩn thận phỏng theo nét chữ ngoằn ngoèo của bà vào sổ tay đại lộ Charles Eloque. Tôi chưa từng nghĩ rằng bà có thể vẫn còn sống ở đó, nhưng giờ đây tôi tự hỏi tại sao không. Một cái liếc nhìn và tôi biết tôi sai. Tòa nhà tráng lệ trên đại lộ Charles Eloque, nơi bà từng sống, trông như chỗ trú ẩn của một nhà độc tài bị trút phế cho đến khi nhẵn túi. Nhưng nó chỉ có 8 tầng, thậm chí khi xét đến thiên hướng châu Âu về thiết kế tầng lầu bên trên tầng trệt. Tầng thứ nhất, tòa nhà này vẫn còn thiếu tầng 11 mà lâu nay tôi tìm. Tôi gần như bỏ cuộc ngay chỗ này, ngay cả khi bài báo viết đúng và bà Du đang sống ở Paris, phải có đến hàng trăm tòa nhà kiêu hãnh với khoảng trời nhìn ra tháp Eiffel. Có thể bà ở cách đây một dặm mà vẫn nhìn thấy nó. Cái tháp này là vật duy nhất nổi bật giữa một thành phố bằng phẳng như thế. Đúng lúc tôi ngước nhìn đường chân trời để nguyền rủa cái mỹ học của thành phố đẹp nhất thế giới này, tôi chợt nghĩ một điều điên rồ. Tôi ngồi xuống băng ghế đá gần đó và nhìn quanh. Một thành phố thấp như thế đơn giản là không có nhiều tòa nhà 11 tầng, nhất là ở khu vực này của Paris. Tôi phải đi tiếp cho đến khi tìm ra một tòa nhà như vậy. Tôi vừa qua khỏi một dãy nhà thì thấy chúng. 3 tòa nhà giống nhau, một sai lầm nửa thế kỷ trước, gần đại lộ Suffren dọc bờ sông Seine. Tất cả đều là bê tông và những góc cạnh đã xiên lệch. Không sao tôi choáng váng khi nhìn thấy chúng, vì mỗi tòa nhà cao đến 12 tầng lộng lẫy. Tại tòa nhà đầu tiên, tôi thấy có một cái túi nhỏ của một phụ nữ ăn mặc xồn xoàn đang quét cầu thang. Tôi ngập ngừng tiến đến gần cô, nói "Excuse me, moi", tiếng Pháp là xin lỗi bà. Và hỏi tiếp, hết sức lịch sự, có một bà già người Việt sống trong tòa nhà của cô ở tầng 11 không? Cô ngừng tay khá lâu, đủ để chỉ cái tòa nhà kế bên. Tôi chắc là cô đang tìm người đàn bà ở số 24. Cô vừa nói, vừa cười mỉm và lắc đầu. Có thể tôi hoang tưởng, nhưng hình như cô đã đang cười cợt tôi. Cô ta không phải là người đầu tiên nghi ngại tôi. Khi tôi thổ lộ với giáo sư cố vấn cao học của mình rằng tôi đang đi tìm bà Rồng, bà đã ném cho tôi cái nhìn trịch thượng. Tôi nghĩ vậy vì như những người khác, bà cho rằng bà Nhu đơn giản chỉ là một chủ đề quá ngớ ngẩn đi. Tôi đã mất nhiều thời gian để hiểu rằng vị giáo sư cố vấn của mình, người đã sống ở Sài Gòn suốt thời kỳ thăm chính của bà Nhu và nhìn thấy bạn học của mình bị cảnh sát Việt Nam Cộng hòa bắt giữ, đã không nghĩ bà Nhu là một đề tài đáng xem lại. Nhưng bây giờ tôi gần đến nơi rồi. Phấn chấn bởi một cái gì đó như là sự tự tin, hoặc có lẽ là sự lạc quan ngây thơ, tôi bấm chuông chỗ người bảo vệ ở số 24 đại lộ Suffren. Và khi bà xuất hiện, tôi nhoẻn miệng cười nhìn bà. Sau khi bà để tôi vào trong, tôi thả lên bàn cái phong bì mỏng màu xanh đề tên bà Ngô Đình Nhu. Cô muốn cái gì? Bà bảo vệ lào bầu hỏi. Bà hơi thiếu lịch sự thôi chứ không hẳn thô lỗ. Nhưng tôi thì không quan tâm. Bà khẳng định. Bà Nhu ở trên lầu. Xin bảo đảm bà ấy nhận được cái này giùm tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp. Bên trong phong thư, là một viết ngắn cẩn thận đề nghị một cuộc phỏng vấn và một trong những tấm danh thiếp chạm nổi do tôi tự làm phòng khi cần tỏ ra mình chuyên nghiệp. Ngày mai bà Nhu sẽ biết đích xác tôi là ai. Khi tôi đi ngược về ga tàu điện ngầm, tôi đã lướt qua trong những gì tôi sẽ nói khi bà gọi cho tôi. Tôi rất muốn làm cho câu chuyện về bà sáng tỏ. Tôi rất hy vọng lấp đầy những khoảng trống của lịch sử. Và tôi dám nghĩ rằng chúng ta có thể bảo lưu phần nào di sản của bà Rồng. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bà ấy có thể có những kẻ kế hoạch của riêng mình. Những nấm mồ bị bỏ quên. Không ai nghe nói gì về bà Nhu kể từ mùa hè năm 1986, mùa hè mà song thân bà Trần Văn Chương và thân thị Nam Trân bị sát hại. Cha mẹ bà Nhu từng rất nổi tiếng trong giới ngoại giao, thậm chí có một giai đoạn ngắn họ nổi tiếng vì công khai từ chối đứa con gái Rồng bà vào năm 1963. Ở Việt Nam, vợ chồng ông Chương thuộc dòng dõi quyền quý. Ông Chương là đại địa chủ và là luật sư Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ luật của Pháp. Bà Nam Trân là quận chúa, cháu ngoại của Kiên Thái Vương, em vua Tự Đức. Họ sống một cuộc đời vương giả Việt Nam trước chiến tranh với 20 người hầu hạ từ đầu đến chân. Bà Chương bám chặt vào cảm giác vương quyền ngay khi giữ vai trò vợ của một nhà ngoại giao ở Washington. Khi tiếp khách, bà yêu cầu mọi người không được mặc y phục màu vàng, màu hoàng gia ngoại trừ bà. Vợ chồng ông Chương sống ở Washington khi ông được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1957. Hai người trở về Việt Nam qua những chuyến đi thăm ngắn ngủi vào những năm 1960, nhưng không bao giờ về nữa sau chiến thắng của những người Cộng sản năm 1975. Vợ chồng ông Chương về hưu đã lâu. Ông 88 và bà 76. Cặp vợ chồng già đang sống nhàn những ngày cuối đời trong khu ngoại ô vắng lặng của Washington thì bị đứa con trai độc nhất giết chết tại nhà. Vụ sát hại đem câu chuyện gia đình bi thảm và kỳ quái của họ ra ánh sáng. Bà Nhu không đến dự đám tang, và lúc đó bản thân bà cũng đang già đi. Bà là người đàn bà ẩn dật 61 tuổi đang sống trong một biệt thự sập xệ ở ngoại ô Rome với các con. Nghe đồn rằng bà Nhu đã vớt sạch ngân khố Việt Nam Cộng Hòa trước khi rời tổ quốc lần cuối, nhưng không còn nhiều dấu hiệu xa hoa bề ngoài nữa. Bà bán dần mòn của cải, vài cây ô liu, một tùm và mấy con cừu đang nhai cỏ là tất cả những gì tách ngôi biệt thự mang cái tên ấn tượng Serene Light, ánh sáng thanh bình, khỏi nội ô Rome lộn xộn. Những vật quý giá duy nhất của bà là những thứ bà xoay sở cất giữ và mang theo mình khi rời Sài Gòn, nữ trang và đồ lông thú bà đang mặc và những thứ bà nhét trong vali. Những thứ đó cũng sớm ra đi. Năm 1971, bà Nhu là nạn nhân của một vụ trộm nữ trang. Bọn trộm đã cưỡng đi vàng, ngọc bích và đá quý trị giá 32.000 đô la Mỹ. Bà Nhu có lẽ đã không đủ tiền để đi Washington DC để thấy cha mẹ bà được chôn cất, chí ít là bà không đủ tiền để đi theo cách mà bà cho là thích hợp. Khi bà Nhu đến Mỹ lần cuối cùng vào tháng 10 năm 1963, cha mẹ bà đã bỏ bà đứng trên thềm nhà họ ở Washington rồi đóng sầm cửa trước mặt bà. Cha bà gọi bà là kẻ cuồng điên quyền lực và nói không muốn thấy mặt bà nữa. Mẹ bà xúi mấy người Mỹ ném trứng và cà chua vào người bà. Cãi lại cha mẹ là phá vỡ một giá trị Khổng giáo thiêng liêng nhất, lòng hiếu thảo. Con cái luôn phải tôn kính cha mẹ. Bà Du chỉ dám nói bóng gió rằng cha mẹ bà chắc là bị say rồi. Đó là một trong những luận điểm ưa thích của bà Du. Bà dùng nó để chống lại mẹ bà, báo chí quốc tế và thậm chí Tổng thống Mỹ John Kennedy. Nhưng ý nghĩa của nó trong tiếng Anh không hoàn toàn chính xác như bà nhắm tới. Trong tiếng Pháp có nghĩa là bị đầu độc. Bà muốn bóng gió nói rằng những người cộng sản đã đầu độc dư luận công chúng chống lại bà. Bà đang tìm cách ám chỉ rằng chiến thuật ghê gớm của cộng sản đang có tác dụng, một chiến thuật nhằm làm cho người Mỹ xa lánh gia đình bà. Nhưng bà Du không lan truyền thông điệp đó. Thay vì vậy, bà hay léo nhéo buộc tội những ai bà không thích là đang say. Sau vụ đảo chính năm 1963 ở Sài Gòn, báo chí tường thuật rằng bà Du đã giải hòa với cha. Ông Chương nói về sự giao hảo trở lại. Trái tim tôi rất gần với trái tim con gái tôi. Đối với hàng xóm, ông bà Chương chỉ là cặp vợ chồng già thân thiện, hay mỉm cười với trẻ con, cún con và mặc áo len ngay cả trong mùa hè. Ngôi nhà của họ ở số 5601 Đại lộ Western là nhà gạch kiểu Georgia, hai tầng với nội thất màu trắng. Rào dậu lúc nào cũng được cắt tỉa, lối đi trong giường được quét tước sạch sẽ. Bác sĩ con Chương mô tả ông như một người đàn ông lịch sự vui vẻ, rất thân thiện, vợ ông thì có hơi sôi nổi, luôn miệng cười. Không thể hình dung nổi, đôi vợ chồng này đã sống qua ba cuộc chiến tranh, trốn thoát cảnh sát mật của thực dân và đánh lừa được du kích cộng sản, chỉ để rồi thấy đoạn cuối của đời mình vào một đêm tháng 7 tĩnh lặng trong sự an toàn của ngôi nhà riêng. Báo cáo của cảnh sát mô tả chi tiết việc phát hiện hai thi thể. Bà Chương nằm trên người chồng, cánh tay phải của bà vòng quanh ông, như thể bà chết trong lúc ôm hôn ông. Họ mặc pyjama sọc giống nhau, nhưng bộ quần áo của ông thấm đẫm nước tiểu. Môi trên của bà Chương bị dập và dưới cằm có một vết trầy, hai điểm đỏ xuất huyết trong mắt. Khi máu rỉ ra từ các mạch máu li ti, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bị bóp cổ hoặc bóp mũi, trong trường hợp này có lẽ bằng một cái gối. Mọi bằng chứng đều chỉ đến Trần Văn Khiêm, con trai duy nhất của ông bà Chương. Khiêm bị bỏ rơi lại Việt Nam năm 1963 và chịu nhiều đau khổ. Cho đến lúc đó, Khiêm vẫn là đứa con dòng dõi của một gia đình quyền quý Việt Nam, từng không thiếu một cái gì trên đời. Khi chị của ông là đệ nhất phu nhân, ông được nhận một ghế trong quốc hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và những sứ mệnh ngoại giao ở nước ngoài. Khiêm chạy theo thời trang tay chơi điển hình, nhưng ông bị hấp dẫn vào những hoạt động chính trị ngầm, nhất là những âm mưu. Khiêm tung tin đồn ông là người đứng đầu lực lượng an ninh mật. Ông nói với nhà báo Úc Dennis Warner rằng ông có một danh sách các nhân vật Mỹ sẽ bị giết ở Sài Gòn, bao gồm nhân viên đại sứ quán và quân sự. Chồng bà Du không thích ông lắm. Ông cho rằng ông Khiêm không chín chắn và ưa ngạnh. Nên khi Khiêm đến dinh thự thăm chị, bà Nhu nhất định phải đóng cửa dẫn đến phòng khách hoặc sử dụng phòng ngủ. Ông Nhu và ông Diệm sẽ không biết ông ta ở đó. Thực ra, việc anh em họ Ngô thích hay không thích ông Khiêm không thành vấn đề. Ông ta là người của gia đình và chiếc ô của chế độ đủ rộng để che chở ông, không may hãm hại được ông khi anh em họ Ngô vẫn nắm giữ quyền lực. Nhưng sau đó, khi bà Du đi lưu vong, ông Khiêm một mình ở Nam Việt Nam. Hội đồng quân nhân mới ở Sài Gòn bắt giam ông từ Washington. Mẹ ông tìm cách can thiệp. Bà gọi điện cho Roger Hughesman ở Bộ Ngoại giao Mỹ, nài ông làm một điều gì đó để cứu đứa con trai duy nhất của bà. Ông nhớ lại rằng bà Chương rất quẫn trí, nhưng ngay cả trong lúc bị kích động, vẫn vô cảm và thực dụng. Ông Khiêm chỉ là một thằng bé ngu ngốc, bà Chương giam dĩ. Ông ta vô hại, chỉ là một kẻ đổ đốn, sủng ngốc và chịu tác động của chị ông là bà Du. Những lời khẩn nài của bà Chương không được ai đếm xỉa tới. Đại sứ Mỹ Henry Kabolos lẽ ra có thể giúp đỡ, nhưng ông tỏ ra thờ ơ. Ông coi ông Khiêm là kẻ rất đáng chỉ trích, và sẽ không can thiệp vào cái mà ông nói không chút mỉa mai là sự thực thi công lý của hội đồng quân nhân. Ông Khiêm bị giam trong một nhà lao cũ của Pháp ở Sài Gòn. Nhớ lại những ngày đó, ông gọi những gì họ làm với ông làm ông mất ngủ và kiệt sức, khiến tâm trí ông rối loạn, là sự tra tấn khoa học. nhưng chí ít ông cũng không bị hành quyết. Hội đồng quân nhân mới không thích những người lưu nhiệm từ chế độ cũ có thể đe dọa quyền lực của họ. Nhưng rõ ràng họ không nghĩ ông Kim có thể gây ra nhiều đe dọa. Họ có thể, hoặc là ông ta sẽ hữu ích hơn cho họ nếu ông ta còn sống, một bằng chứng cho những gì đã xảy ra với những kẻ trung thành với chế độ cũ. Người em chồng của bà Nhu, Ngô Đình Cẩn, cũng không khá hơn. Ông bị tê liệt vì bệnh tiểu đường do không được điều trị trong thời gian bị giam ở khám Chí Hòa, đến mức người ta phải khiêng ông ra tòa án và đặt ông dựa vào bức tường trước khi đội thi hành án xử bắn ông. Sau đó ông Kim bị đưa xuống tàu đầy ra Côn Đảo, phải lao động khổ sai cho đến khi thân xác rệu rã và đầu óc mụ mị. Không ai biết những cuộc thương lượng kín nào đã giúp ông ra khỏi Việt Nam để đến Pháp. Nhưng lúc bấy giờ, mới 40 tuổi, ông Kim đã có vẻ ngoài của một ông lão. Ông mang bệnh tim và thận. Những tổn hại khác của ông, những tổn hại về thần kinh, không phát hiện được ngay. Ông Kim không tìm được việc làm, mà ông lại có vợ và đứa con trai 12 tuổi để phải lo toan. Cha mẹ ông nghĩ ra một cuộc xếp đặt, có thể cứu vãn danh dự. Họ nói vì họ ngày càng già yếu, nên cần ông đến ở chung. Bằng cách cho phép ông Kim, vợ con ông đến sống chung với họ ở Washington, cha mẹ ông đã giúp ông cũng nhiều như ông sẽ giúp đỡ họ trên lý thuyết. Nhưng chuyện đó thực ra không bao giờ xảy ra. Những bữa cơm gia đình biến thành những cuộc cãi cọ, những bất đồng chính kiến về những câu chuyện đã qua lâu tại một chế độ không còn tồn tại nữa. Ông bà Chương đã lấy hết can đảm để đuổi ông Kim ra khỏi nhà khi ông ta phát hiện di chúc của hai người. Ông Kim không được thừa kế. Trong lá thư được công chứng viết bằng nét chữ ngay ngắn xích sao, bà Chương nói rằng con trai bà cả đời đã hành xử như một đứa con bất hiếu tồi tệ, thường xuyên gây sai, không biết bao nhiêu là phiền phức và đau buồn cho cha mẹ. Lối hành xử như thế không thể nào quên và tha thứ được trong một gia đình Việt Nam truyền thống. Với mọi bằng chứng chống lại mình, vụ sát hại ông Chương lẽ ra đã làm vụ án dễ, nhưng rồi nó cứ dây dưa. Câu hỏi liệu ông Kim có giết cha mẹ ông không vẫn không rõ ràng. Vấn đề là xác định ông ta có năng lực tâm thần để ra tòa vì hai vụ giết người có chủ định hay không. Nhóm luật sư ông Kim đã phản đối trát lệnh của tòa buộc ông dùng thuốc đặc trị tâm thần để có đủ sự tỉnh táo cần thiết. Nhưng vì thiếu những tiền lệ pháp lý, phải mất đến 7 năm trời kháng án để đi tới một phán quyết. Hành vi kỳ quái và những trò kịch giữa phòng xử án của Kim, việc đổ thừa cho những tác dụng phụ của thuốc đã làm chậm tiến trình xử án. Tình trạng tâm thần của ông Kim đã chẳng hề tiến triển trong 7 năm được trị liệu như một bệnh nhân pháp lý tại Bệnh viện Tâm thần Elizabeth nằm ở phía tây nam Washington DC. Thiết chí này giống như sự bắt chước có tính nhạo báng hình ảnh một dưỡng trí viện. Hàng ngàn bộ não đã được bảo quản trong formaldehyde và một lò thiêu tại chỗ đã thắp lên đồn đoán về những gì xảy ra với các nạn nhân bị phẫu thuật thùy não và những hợp chất làm thí nghiệm của CIA như thuốc nói thật. Trang thiết bị hỏng hóc và thiếu thốn thuốc men là chuyện thường ngày, và hệ thống sưởi bị tê liệt hàng tuần lễ. Ông Kim nằm ở bệnh viện Elizabeth mãi đến năm 1993. Tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo của ông vì sự thể rõ mười mươi rằng ông sẽ chẳng bao giờ có đủ năng lực tâm thần để tự bào chữa cho mình. Ông đã bị trục xuất qua Pháp và bật vô âm tính kể từ đó. Mỗi khi tôi hỏi bà Nhu về người em trai này, tôi đều nhận được sự im lặng. Thường thì bà sẽ nói, tất nhiên là cậu ấy vẫn còn sống, nhưng tôi chẳng bao giờ tìm được chút manh mối nào về ông. Những năm tháng bị tù đầy và tra tấn đã làm mụ mị đầu óc ông Kim. Ông tin rằng mình đã bị bủa vây trong một âm mưu của những kẻ phục quốc do Thái chủ nghĩa. Ông đã viết như vậy trong một lá thư gửi Tổng thống Ronald Reagan. Và đó là trước khi ông cố kêu nài vị Tổng thống Hoa Kỳ ra trước tòa làm chứng cho ông. Cái ý nghĩ tự xoay sở lấy cuộc sống của mình mà không nhận được sự hỗ trợ vật chất nào từ cha mẹ đã cắt phăng những sợi chỉ mỏng manh kết nối ông Kim với thực tại. Bất luận những ý nghĩ cuồng dại nào đã lướt qua tâm trí ông khi ông siết ngạt song thân già yếu của mình bằng chiếc gối trong phòng ngủ của họ. Bà Nhu cũng đã bày tỏ đôi chút cảm thông. Nếu như bà ở lại miền Nam Việt Nam, ai biết được bà phải chịu đựng những gì? Em trai bà tuyệt nhiên không phải là một nhân vật tiếng tăm như bà. Thế tất, bà hẳn đã phải đối mặt với một số phận bi thảm hơn nhiều. Bà Nhu đã về phe em trai mình. Bà tiếp tục quả quyết rằng ông Kim đã bị du dạ tội sát nhân và một mực rằng song thân bà chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Em trai bà thật sự là nạn nhân. Những tên mật vụ cò mối đã cố bịt miệng ông vì ông biết những bí mật khủng khiếp về nước Mỹ. Họ đã quyết định thanh toán ông bằng cách giá họa cho ông tội sát nhân và nhốt ông vào một nhà thương điên. Tuy không nói ra nhưng họ đây được ám chỉ chính quyền Hoa Kỳ. Bạn không thể nào trách cứ gì bà Nhu cả. Quả tình trong quá khứ chính phủ Hoa Kỳ từng có âm mưu hãm hại bà. Cũng như ông Kim, bà Nhu đã bị loại ra khỏi chức thư của cha mẹ mình. Mẹ của bà đơn giản tin rằng cô con gái thứ đã không cần tới chu cấp cho nữa. Bà Nhu không hài lòng. Trong khi vụ xét xử ông Kim bị sa lầy trong những vụ kháng cáo, bà đã thuê luật sư của ông Kim thay mặt bà và người em trai tâm thần bất toại đòi lại phần thừa kế trong di sản của song thân quá cố của họ. Động cơ của bà Nhu thật là ám muội, nếu không nói là lá mặt lá trái. Nếu tình trạng mất trí như là lý cớ biện hộ của ông Kim bị bác bỏ và ông bị kết tội, và nếu họ xoay sở lật ngược được vấn đề thừa kế, bà Nhu sẽ nhận được phần tài sản của mình. Vụ án lúc bấy giờ sẽ bị ném ra ngoài hệ thống tư pháp Hoa Kỳ vì lý do lợi ích xung đột. Không lâu sau vụ án mạng, bà Nhu đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước báo giới. Đây là chuyện riêng của gia đình, là tuyên bố sau cùng của bà. Đây là một gia đình thực sự đặc biệt, một con gái mệnh danh bà Rồng bị lưu đày đến Rome, một con trai sát nhân bị giam giữ trong một nhà thương điên, và người con lớn nhất Lệ Chi Osteri sống một cuộc đời có vẻ bình dị của một giáo sư và nghệ sĩ ở Bắc Carolina, là kẻ độc nhất còn lại để than khóc cho song thân đã khuất. Họ không đáng phải chịu kết cục này, Lệ Chi buồn bã nói với các ký giả của Washington Post. Những cuộc đời đẹp đẽ như vậy lẽ ra đã có một kết thúc có hậu. Ông bà chương được mai táng cách ngôi nhà nơi họ thiệt mạng 5 dặm, nghĩa trang Rock Creek, là một khu vực ngổn ngang rộng 86 mẫu Anh, giữa một vùng điềm viên tươi đẹp nằm ở góc tây bắc của thủ đô Washington DC. Một con đường nhựa đẹp uốn lượn lên xuống, những tấm bia mộ trải rác trên các ngọn đồi như những cột buồm nhấp nhô giữa một đại dương gợn sóng xanh lục. Chúng khắc một vài cái tên lừng lẫy của quá khứ, dòng họ Roosevelt và dòng họ Adam, và một vài tên tuổi lỗi lạc đương thời như Tim, Russell và Govindan. Phần mộ đôi của ông bà Chương nằm ở khu L, phân nửa đoạn đường đi lên một con dốc nhỏ. Cặp bia mộ làm bằng đá granite màu hoa hồng với một hoa sen được chạm giản dị bên dưới mỗi cái tên của họ: đại sứ Trần Văn Chương, công chúa Nam Trân Trần Văn Chương, trải qua 25 năm nương dâu bãi bể. Cuối cùng họ đã nằm bên nhau trên ngọn đời này. Mộ của bà Chương không còn hoàn toàn thẳng tắp mà nằm hơi chênh chết, như thể bà đang nghiêng về phía chồng mình vậy. Vào buổi sáng mùa xuân, tôi đến thăm ông bà Chương. Những vạt cỏ tùm gợn sóng xung quanh những tấm bia và giữa những ngôi mộ khiến chúng trông có vẻ hơi tiêu điều. với cô em dâu và đứa cháu gái đang ngủ trên một chiếc xe nôi di động làm bạn đồng hành. Tôi hình dung rằng chúng tôi là những vị khách đầu tiên mà ông bà Chương có được trong thời gian gần đây. Tôi bất chợt nhận ra mình đã tay không đến thăm họ. Lẽ ra nên mang theo qua. Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Cô em dâu bước tới, cô đặt chiếc nôi em bé giữa hai ngôi mộ, quỳ gối xuống và bắt đầu nhổ đám cỏ dại. Cùng nhau, chúng tôi nhanh chóng dọn quang gọn nơi đây. Khi chúng tôi kéo đám cỏ cao chen chúc quanh những tấm bia mộ, mùi hành dại lan tỏa trong không trung. Mùi này sẽ chỉ còn vương lại trên những đầu ngón tay chúng tôi trong một vài giờ. Nhưng cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy và dọn quang những ngôi mộ đã lưu lại với tôi. Điều đó tượng trưng cho một nhiệm vụ trước mắt. Để tìm hiểu bất kỳ điều gì về bà Rồng, tôi sẽ phải sắp đặt những chi tiết cuộc đời bà trong trật tự và đặt gia đình ông Chương vào một bối cảnh lớn lao hơn của lịch sử Việt Nam. Điều quan trọng là kể câu chuyện trước khi nó chịu sự ghẻ lạnh của một nấm mồ bị lãng quên. Trước khi rời đi, tôi đặt tay lên mỗi tấm bia đá. Hình ảnh những gương mặt hiền từ của ông bà Chương trên tờ báo hiện lên trước mặt tôi. Tôi rất đỗi tiếc thương cho họ. Những gì họ đã trải qua thật quá ư là khủng khiếp. Những lời của Lệ Chi, con gái cả của họ, vang lên trong tâm trí tôi. Bạn càng kể lể về những vinh quang của quá khứ, cái kết cục sẽ càng trở nên kinh khủng.